Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính giả thân mến, chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Chuyên mục Lời Sống Hằng Ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả câu chuyện có tựa đề Tinh Thần Trách Nhiệm. Vào năm 79 trước Công Nguyên, Bombay, một trong những thành phố đẹp nhất của Ý, đã bị phá hủy bởi núi lửa Vesuvius. Rất nhiều người đã bị chôn vùi khi hàng tấn dung nham đổ ập lên họ. Nhiều thế kỷ sau, khi ngành khảo cổ học trở nên tiến bộ, người ta bắt đầu đào xới lòng đất nhằm tìm hiểu thêm về cuộc sống của những người thời đại trước. Tại vùng đất nơi thành phố cổ Bombay bị chôn vùi, người ta tìm thấy rất nhiều thi thể đã hóa thạch. Người thì đang ngủ, người thì đang định chạy trốn, có người đang gom góp của cải, có người đang ăn thì núi lửa bùng phát. Thế nhưng có một thi thể hóa thạch đã làm cho đoàn khảo cổ học phải chú ý. Không phải trong tư thế chạy thoát như những người khác, anh là một người lính La Mã đứng gác trước cổng thành. Anh vẫn đứng nơi vị trí của mình và bị chôn vùi tại đó. Có lẽ anh đã được giao nhiệm vụ đứng canh nơi ấy, trong khi cả biển dung nham và tro bụi tràn xuống. Anh vẫn trung thành trong nhiệm vụ với vũ khí trên tay. Tại đó, hơn 16 thế kỷ sau, anh được tìm thấy như vẫn còn đang thi hành phận sự. Bất kỳ tổ chức, cơ quan, đoàn thể nào đều muốn có những thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, những người không ngại khó khăn, vất vả và ngay cả hy sinh bản thân để hoàn thành nhiệm vụ mà họ được giao phó. Trước khi về trời, Chúa giao lại cho chúng ta trọng trách: hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Mác đoạn 16 câu 15. Chúng ta rất dễ bị cám dỗ để tìm một chỗ trú an khi trái đất xung quanh trở nên hỗn loạn. Trong thời kỳ cuối cùng, khi mọi người bị cuốn đi trong cơn khủng hoảng, đó cũng chính là lúc con cái Đức Chúa Trời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình. Cho dù cuộc sống có trở nên bận rộn hơn, khó kiếm được đồng tiền hơn, hay là những thử thách nghiệt ngã hơn xảy đến, chúng ta cũng sẽ không quên trách nhiệm mà mình đã được giao phó. Hãy chiến đấu một cách trung thành ngay tại vị trí trách nhiệm của bạn để rao giảng lời Chúa cho mọi người. Câu Kinh Thánh suy gẫm của câu chuyện hôm nay của chúng ta nằm ở trong sách Philip đoạn 4 câu 13. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nguyện Đức Thánh Linh ban ơn và nâng đỡ đời sống đức tin của quý vị. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe câu chuyện hôm nay.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất vui mừng trong giờ phút này được hầu chuyện cùng quý vị. Hôm nay chúng ta nhờ cậy sự soi dẫn của Đức Chúa Trời để tìm hiểu về đề tài đoàn lũy kiên cố. Thưa quý vị, một vị mục sư thuộc hệ phái Lutheran có hai tín hữu đi du lịch đến Na Uy và viếng thăm một cái thị trấn có một cái tên thật là quỳ quặc, đó là địa ngục Na Uy. Họ liền gửi về cho mục sư một cái thiệp có những lời lẽ sau đây: Mục sư kính mến, hôm nay chúng tôi đã đi qua khỏi địa ngục rồi và chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những người ở đây vì dường như họ đều là người Lutheran cả. Thưa quý vị và các bạn, dĩ nhiên Lutherans là những người con cháu chắc chít của Martin Luther, vì ông là cha đẻ của phong trào cải chánh giáo thế giới. Và thường năm các giới cải chánh giáo Cơ Đốc giáo thế giới giữ lễ tưởng niệm vào tháng 10. Một trong những sự cung hiến lớn lao nhất của Martin Luther cho đời sống tâm linh của Cơ Đốc giáo thế giới là bản thánh ca bất hủ sau đây: Đoàn lũy kiên cố là Đức Chúa Trời chúng ta. Những lời bắt đầu của bản thánh ca đó là: Chúa chẳng khác thành lũy rất vững bền, ấy chốn ẩn thân chẳng suy tàn, Chúa vẫn giữ gìn lúc sấm vang rền. Trong bản thánh ca Cơ Đốc số 143, Martin Luther đã hiểu rõ ý nghĩa của thành lũy, hai đòn lũy kiên cố nói trên. Sau cái nghi lễ Diet of Worms vào năm 1521, Martin Luther đã đóng đinh 95 tuyên ngôn đức tin của ông vào cửa nhà thờ Thiên Chúa Giáo tại Wittenberg, Đức Quốc. Lúc đó Luther mới 33 tuổi, là giáo sư về tôn giáo của giáo hội. Lúc đầu ông chỉ muốn bày tỏ 95 tuyên ngôn đức tin để chứng minh rằng giáo hội công giáo chủ trương buôn bán sự tha tội để được tự do cho những người có tội được giải phóng khỏi sự hình phạt. Nhưng sau đó ông đã bị bạn hữu của ông bắt cóc đem đến tòa nhà cổ kính tại Warburg, Đức Quốc. Tại đây ông cảm thấy được sự bảo vệ bởi vua Frederick đệ tam. Luther ở đây trong những năm với các bức tường cổ kính và bị ngược đãi bởi kẻ thù của ông. Tại Warburg vào năm 1527 đến 1529, Luther đã viết những lời lẽ sinh động bất hủ này: Đức Chúa Trời là thành lũy của chúng ta, vì ông nhận thức rằng con người bất lực, bất năng, bất toàn đối với nỗi thống khổ, có thể tìm được sự an toàn trong Đức Chúa Trời như ông đã được sự bảo vệ bên cạnh bức tường kiên cố tại Warburg vậy. Những lời lẽ trong bản thánh ca của Martin Luther là một phần ở trong sách Thi Thiên Thánh Kinh Cựu Ước đoạn 46 câu 1 đến câu thứ 11. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân, vì vậy chúng tôi chẳng sợ dầu đất biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, dầu nước biển âm ầm sôi bọt và các núi rúng động vì cớ sự chuyển động của nó. Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Các dân náo loạn, các nước rúng động, Đức Chúa Trời phát tiếng, đất liền tan chảy. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi. Đức Chúa Trời Gia-cáp là nơi nương náu của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, đó là những lời mà Đức Chúa Trời đã khải thị cho vua David để ghi chép lại trong Thánh Kinh Cựu Ước, miêu tả về sự kiên cố, về sự vững chãi trong sự nương náu nơi Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, là Chúa toàn năng của muôn loài, của vũ trụ. Con người sống ở trên đời này cần phải có một nơi nương tựa cho cuộc đời. Có nhiều lúc trong đời sống của chúng ta cần phải có sự bảo vệ, một thành lũy kiên cố để chúng ta được sự an toàn trong cuộc sống. Đến lúc sự khó khăn, sự khốn khó xảy ra trong cuộc đời, chúng ta cần có một điểm tựa, một chốn nương thân, một pháo đài hay là một thành lũy kiên cố vững bền. Tác giả Thi Thiên đã nói, Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rung động vì cớ sự chuyển dậy của nó. Thưa quý vị, cái quan điểm về một chỗ trú ngụ, một nơi ẩn náu là điểm đặc thù của Thánh Kinh. Khi dân Israel vào xứ Canaan là đất hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ để làm cơ nghiệp, thì Đức Chúa Trời đã phán dạy họ như thế nào? Tôi xin đọc Thánh Kinh Cựu Ước, sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn thứ 19, câu 1 đến câu 7 như sau: Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã diệt các dân tộc của xứ mà Ngài ban cho các ngươi, khi ngươi đã đuổi chúng nó đi được ở trong các thành và các nhà chúng nó rồi, thì phải để riêng ba cái thành giữa xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy. Ngươi phải dọn đường chia ra làm ba phần địa phận của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp ấy, hầu cho kẻ sát nhân ẩn nấp tại đó. Và này là cách mà người ta phải đãi kẻ sát nhân ẩn nấp tại đó, đặng bảo tồn sự sống mình. Nếu ai vì vô ý đánh chết kẻ lân cận mình, không có ganh ghét trước, thí dụ nếu người đó đi cùng kẻ lân cận mình vào rừng đống củi, tay người đương giơ rìu ra đấu, rủi lưỡi rìu sốt cán trúng nhằm kẻ lân cận, làm cho kẻ ấy bị chết đi, thì người phải chạy ẩn nấp mình trong một của ba cái thành này, đặng bảo tồn sự sống mình. Bàn chán kẻ báo thù quyết vì nóng giận chạy đuổi theo kẻ sát nhân đó, và nếu đường dài quá theo kịp và đánh người chết đi, mặc dầu người không đáng chết, bởi từ trước người không có ganh ghét kẻ lân cận mình. Vì vậy tôi giảng và phán cùng các ngươi rằng, hãy để riêng ra ba cái thành đó là thành ẩn náu. Năm 2017 đã xảy ra rất nhiều thiên tai và nhân tai, đã gây nên sự thiệt hại nhân mạng thương vong, cơ sở thương mại, nhà cửa cư dân, tai hại rất lớn lao cho dân chúng và ảnh hưởng đến nền kinh tế chung ở trong nước. Vào mùa hè và mùa thu thì tiểu bang California thường bị có hỏa hoạn xảy ra, mà năm nay cơn hỏa hoạn đã xảy ra lớn nhất trong lịch sử và là một cơn hỏa hoạn kéo dài hơn một tuần lễ, làm cho một số người chết là trên 40 người và tiêu hủy trên 5.700 nhà cửa và cơ sở thương mại. Một trong những gia đình sống sót kể lại rằng họ lên xe hai vợ chồng để chạy tránh hỏa hoạn xảy ra tại nhà họ. thì trên đường chạy tránh bị cây ngã chặn đường không đi được, cho nên hai vợ chồng bằng quay xe chạy trở về, rồi dừng xe chạy vào ở trong hàng xóm có hồ tắm. Hai ông bà ở trong hồ tắm 6 tiếng đồng hồ để ẩn núp khi ngọn lửa tràn đến thiêu hủy nhà cửa xung quanh. Và vì bà yếu quá không chịu nổi, cho nên bà đã chết ở trong tay của ông chồng mình. Thưa quý vị và các bạn, cũng một lái khi chúng ta có một chỗ nương thân, một đồng lý vững chắc kiên cố, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, an toàn, không sợ hãi. Chuyện kể rằng có một thanh niên kia sinh trưởng tại Anh Quốc, rồi sống trên đất Mỹ, vào quốc tịch Mỹ, và cuối cùng lập nghiệp tại Cuba. Vào thời kỳ nội chiến xảy ra tại Cuba năm 1867, anh ta bị mật vụ Cuba bắt về tội gián điệp và bị tòa án Tây Ban Nha kết tội tử hình. Lúc bấy giờ các tổng lãnh sự Mỹ và Anh biết được nên đến can thiệp, nhưng tòa án quân sự Tây Ban Nha làm ngơ, đương sự đành phải chịu chết. Vào giờ xử bắn, tội nhân bị trói hai tay ra phía sau lưng và dẫn đến đứng kế bên huyệt mã đã được đào sẵn. Trên đầu của tội nhân bị trùm lên một cái khăn đen phủ kín mặt mày. Sĩ quan chỉ huy xử bắn ra lệnh cho những người lính lên đạn để chờ lệnh nhả đạn, thì thanh linh từ trong đám đông hai vị lãnh sự xuất hiện. Vị lãnh sự Mỹ thoát lên tên tử tội lá cờ Mỹ quốc, kế đến lãnh sự Anh quốc phủ lên tử tội lá cờ của Liên hiệp Anh. Đoạn hai vị lãnh sự đứng bên cạnh tử tội, rồi cả hai vị đồng loạt lên tiếng tuyên bố khẳng định một cách mạnh mẽ rằng: chúng tôi thách thức cả dân tộc và quốc gia Tây Ban Nha, có ai dám bắn vào hai lá cờ của hai cường quốc lớn nhất trên thế giới này không? Sau lời tuyên bố cứng rắn đầy quyền uy ấy là những giây phút trong bầu không khí im lặng ngạt thở. Không bao lâu sau đó, tòa án quân sự Tây Ban Nha lập tức ra lệnh thả bổng cho đương sự. Thưa quý vị và các bạn, người thanh niên trong câu chuyện trên đây đã được an toàn, đã có một điểm tựa, một sự nương náu, tai qua nạn khỏi. Giờ cho cái thành lũy của người thanh niên chỉ là hai miếng vải, nhưng đủ có thế lực để cứu lấy mạng sống của người. Chúng ta cũng vậy, đến lúc nào đó tất cả chúng ta cần phải có một nơi an toàn, một sự bảo vệ cho cuộc đời của mỗi người, hầu cho tai qua nạn khỏi trong ngày đại nạn cuối cùng. Như Mỹ Châu là một quốc gia đứng đầu trên thế giới, là một đất nước đã cưu mang biết bao nhiêu người tị nạn nương thân để làm lại cuộc đời, trong đó có chúng ta là người Việt Nam. Nhưng thưa quý vị và các bạn, đến một ngày các từng trời có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình đây nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Thế gian không còn là một nơi ẩn náu cho bất cứ người nào, ngay cả cường quốc hay những cái quyền thế trên đất này, vì trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quan ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ để ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng: hãy rơi xuống trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con, vì ngài thạnh nộ lớn của Đức Chúa Trời đã đến, còn ai đứng nổi? Và thưa quý vị và các bạn, đến lúc sẽ không còn có một chỗ nào, một quốc gia nào, hoặc là một thế lực nào trên đất này để con người nương thân, để con người ẩn náu, gọi trừ Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là đòn lũy kiên cố để chúng ta nương thân. Đức Chúa Trời là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, là đấng nương thân, là đòn lũy kiên cố vững bền cho dân sự của Chúa. Tác giả Thi Thiên đã ghi nhận rằng các dân náo loạn, các nước rúng động, Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bàn tan chảy. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cần chúng tôi, Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Khi Martin Luther còn là một thanh niên, ông coi Đức Chúa Trời là đấng hai nổi giận đầy dẫy thạnh nộ. Điều này có thể cũng tốt cho tuổi trẻ của Luther nhận thức về Đức Chúa Trời với quan điểm đó trong đời sống của ông. Martin Luther là con trai của một người thợ mỏ sắt sân. Luther có chí hướng trở thành một luật sư sang vào ngày 2 tháng 7 năm 1505. Luther trên đường đi qua một khu rừng, nơi đây ông bị một cơn sấm sét làm cho ông té ngã và sợ hãi. Ông bèn gọi thánh đỡ đầu hầm mỏ là thánh Anne để cứu ông, và ông hứa nguyện rằng sẽ trở thành một tu sĩ. Mặc dầu sự quyết định của ông làm cho cha mẹ ông thất vọng, nhưng Luther vẫn giữ lời hứa nguyên vẹn sẽ trở thành tu sĩ. Bởi vậy gia đình ông cảnh báo nếu ông hành động như vậy thì ông sẽ không được đón nhận là một thành viên trong gia đình nữa. Dầu muốn hay không, Luther đã từ giã gia đình và lên đường tu học. Sự ra đi của ông như vậy không chỉ những đối với gia đình bạn nữ, nhưng đối với tất cả mọi người thế giới bên ngoài. 2 tuần sau, ông nhập vào tu viện Augustinian, quyết tâm tu học để trở thành tu sĩ. Nhưng thâm tâm ông không thỏa lòng chút nào cả, và vì vậy đã khiến cho ông phải đi sâu vào sự ghê tởm của đời sống khổ tu. Ông khẳng định rằng tôi đã giữ luật lệ một cách nghiêm khắc. Nhiều năm về sau, ông hồi tưởng lại rằng tôi có thể nói rằng nếu tôi làm tu sĩ để được cứu vào thiên đàng bởi đường khổ tu thì tôi là người đó. Nhưng nếu tôi cứ tiếp tục như thế mãi, tôi tự giết chết lấy tôi, vì phải thức khuya cầu nguyện, đọc kinh và những việc làm hành xác khác. Mặc dù ông cố gắng để khắc phục tình trạng nghiêm khắc bao nhiêu đi nữa, ông vẫn cảm thấy sự bất an trong tâm hồn. Ông nhận thấy rằng mình đang sống trong sự bất ổn, như một tội nhân đang quằn quại trong bàn tay thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Và mặc dầu những cố vấn khuyên ông yêu mến Chúa, rồi vào một ngày ông đã bày tỏ thái độ phẫn nộ của ông: tôi không thể yêu mến Đức Chúa Trời được, tôi lại ghét Ngài nữa. Do vậy ông vẫn tiếp tục tu học và làm tu sĩ. Vào một ngày của năm 1515, Luther soạn bài thuyết giảng về sách Roma của thánh Phaolô, và không ngờ ông đạt đến chỗ quan trọng nhất về sự biết ơn đối với giáo lý về sự sinh công bình bởi đức tin. Ông bắt đầu nhận thức rằng ông không cần phải khổ công mệt nhọc bởi việc làm để làm đẹp làm Chúa và được cứu rỗi. Ông khẳng định rằng ông được cứu trong Chúa bởi ân điển diệu kỳ nhưng không của Chúa. Martin Luther đã nhận biết Đức Chúa Trời là đấng công bình, nhân từ và thương xót. Ngài là sự nương náu, là điểm tựa, là pháo đài vững chắc và kiên cố, là chỗ ẩn núp an toàn của ông. Do vậy cuộc sống của Luther phải trải qua rất nhiều thử thách, khó khăn và nan đề trong đời sống. Vợ chồng ông đã bị mất đứa con gái nhỏ, và sau đó một đứa con gái 12 tuổi yêu dấu của họ cũng đang ngủ yên trong Chúa. Bạn hữu phỉ báng, dèm pha ông và xa lánh ông. Cuộc sống của ông như là một cái án tử hình nặng trĩu trên đầu của ông. Nhưng tâm hồn ông được sự an ủi nâng đỡ của Chúa trong mọi khó khăn mà ông đã trải qua, và ông đã đứng vững trong đức tin cho đến tận cùng của cuộc đời. Nhờ sự khám phá của ông mà phong trào cải tín giáo đã được phát động và phát triển như ngày nay. Nhờ sự phát hiện của ông mà quý vị và chúng tôi được ở trong nơi chốn bình an, trong cánh tay yêu thương toàn năng của Chúa, là đồn lũy vững chắc để chúng ta được nương náu nơi Ngài.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.